Phật giáo Việt Nam, Phật lịch 2537, Dương lịch 1993, Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, Hán dịch Hậu Chu Trung Quốc, Phật Đà Ba Lị Pháp Sư, Thuần Trinh Pháp Sư, Việt dịch Việt Nam Quốc, Thích Thiện Tâm Pháp Sư. Lời tựa: Đức Như Lai ứng thế vì muốn cứu vớt các loài hàm linh khỏi khổ luân hồi, chứng lên quả vị Phật, nên Ngài mở cửa phương tiện thuyết ra muôn ngàn pháp môn. Như kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni là một trong các pháp môn là trí ấn của tất cả Như Lai, thật nhiệm màu và sâu rộng, chẳng khác chi thuyền bè trong biển Ba Đào, nhật nguyệt hiện giữa bầu trời u ám. Các hàng tứ chúng nếu phát tâm trì tụng, tất hiện đời tội chướng sẽ được tiêu diệt, phước huệ phát sinh, trong tương lai sẽ được gần gũi với chư Phật ở mười phương tịnh độ. Trong niên hiệu Nghi Phụng thời Hậu Chu, có vị tăng là Phật Đà Ba Lị từ Tây Thiên Trúc đến Trung Hoa. Trong dịp chiêm bái lễ thánh tích ở Non Ngũ Đài, Ngài gặp một lão ông từ trong núi đi ra. Ông dùng tiếng Phạm bảo rằng: Pháp sư chẳng nài mệt nhọc, từ muôn dặm đến đây thành tâm đảnh lễ, mong được diện kiến Đức Văn Thù, thật đã hết lòng mộ đạo. Nhưng chúng sanh ở Trung Hoa đa số tạo nhiều tội nghiệp, ngay cả hàng xuất gia phần đông cũng phạm luật nghi. Chỉ có kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni này mới diệt được tất cả tội chướng ấy. Lão ông lại hỏi: Chẳng hay pháp sư có đem theo kinh đó đến miền này chăng? Ngài Phật Đà Ba Lị đáp: Bần đạo đến đây chỉ vì mục đích đảnh lễ Đức Văn Thù nên không đem kinh đó theo. Lão ông nói: Đức Đại Thánh Văn Thù hằng có lòng từ bi muốn cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp, pháp sư này đã không mang kinh ấy đi theo, tức là không hợp với thánh tâm, thì dù có gặp được Đức Văn Thù cũng không được phần lợi ích. Vậy pháp sư nên trở về Tây Dứt, đem kinh ấy đến lưu truyền nơi miền Hán Độ để cứu vớt sanh linh, siêu độ muôn loài. Việc làm ấy gọi là báo ân chư Phật, chừng đó quyết định sẽ gặp được Đức Văn Thù. Nói xong liền biến mất. Biết lão ông ấy là Đức Văn Thù Bồ Tát hóa hiện dạy bảo, Ngài Phật Đà Ba Lị trong lòng mừng thương lẫn lộn, cúi đầu đảnh lễ rồi vội vã trở về Tây Trúc. Đến năm Vĩnh Thuận thứ hai, Ngài mới mang được kinh ấy trở lại Trung Hoa, vào triều nội tâu lên mọi việc. Vua nghe xong lòng vui đẹp, sắc cho Ngài nhật chiếu Tam Tạng Pháp Sư và quan tư tân điển lệnh là Đỗ Hành Khải phiên dịch. Sau khi hoàn thành bản dịch, vua sai đem kinh bản vào bảo tàng trong nội, cấm không cho lưu hành và truyền thưởng tặng cho cao tăng Phật Đà Ba Lị 30 cuốn lụa. Ngài thương khóc rằng: Bần đạo không kể nguy hiểm thân mạng, từ xa xôi muôn dặm đem kinh đến đây vì muốn lợi lạc quần sanh, chứ không nghĩ đến danh lợi. Xin Thánh Thượng gia ân cho lại nguyên bản, để các loài hàm linh cũng đều được hưởng lợi ích. Vua nghe vậy, dạy lưu lại bản phiên dịch và trả lại cho cao tăng nguyên phạm bản. Ngài Phật Đà Ba Lị đem phạm bản đến chùa Tây Minh, tìm được vị tăng Trung Hoa giỏi phạm ngữ là Thuần Trinh Pháp Sư, rồi tâu sớ xin cho cùng phiên dịch. Vua chấp nhận lời thỉnh. Sau khi phiên dịch và cho biên ra nhiều bản để lưu hành xong, Ngài Phật Đà Ba Lị đem phạm bản đến núi Ngũ Đài, vào hang Kim Cang, rồi không thấy trở ra nữa. Tương truyền, Ngài đã được Đức Văn Thù thâu nhận vào trong pháp hội của chư Bồ Tát trong đó. Bởi sự tích trên, nên bút giả nghĩ rằng, kinh này có thể mang lại lợi ích cho hàng Phật tử Việt Nam. Theo trong Đại Tạng Kinh ghi, kinh này có tất cả 9 bản dịch. Bút giả lấy bản dịch của Ngài Phật Đà Ba Lị làm phần chánh, kế đến tham chiếu thêm các bản dịch của chư vị khác như Ngài Kim Cang Trí, Ngài Thiện Vô Úy, Ngài Đại Bà Ha, Ngài Nghĩa Tịnh, Ngài Bất Không Tam Tạng Pháp Sư, để bổ thêm vào những chỗ khuyết. Lại nữa, theo trong Mật Tạng, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni chân ngôn này còn có một tên khác là Nhất Thiết Như Lai Ô Sắc Ni Xá Tối Thắng Đà Ra Ni. Thần chú này do Đức Thế Tôn thuyết ra tại Đại Thiện Pháp Đường ở cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà sau khi nhập vào môn Phổ Chiếu Kiết Tường Tam Ma Địa. Sau khi tra cứu thấy hai văn cú y như nhau, nên bút giả cũng lấy bản Nhất Thiết Như Lai Ô Sắc Ni Xá Tổng Trì Kinh làm tài liệu tham chiếu. Ngoài ra lại còn có quyển Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Niệm Tụng Nghi Quỷ Pháp Môn do Ngài Bất Không Tam Tạng phiên dịch. Bút giả cũng đã duyệt qua, nghĩ rằng pháp thức đó chỉ dành cho bậc lợi căn chuyên tu về mật tông, không thích hợp với căn cơ và trình độ hiện nay của hàng tu sĩ cũng như tại gia, nên không phiên dịch. Việc làm này nếu như có được chút phần nào công đức, xin hồi hướng giảng sanh tịnh độ cho bốn ân ba cõi và pháp giới hữu tình. Tịnh Viện Hương Nghiêm, Sa Môn Thích Thiền Tâm Cẩn Chí. Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Hoằng Dương Môn Tịnh Độ, Đại Ninh Vương Liên Cập Hương Nghiêm Đạo Tràng, Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm Hòa Thượng. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Ất Sửu 1925, Nhâm Thân 1992, Tăng Lạp 48, Thế Thọ 68. Sơ lược về tiểu sử, thân thế và đạo nghiệp của cố Hòa Thượng Dịch Giả. Thân thế: Hòa Thượng pháp danh Thích Thiện Tâm, pháp hiệu Liên Du, pháp tự Vô Nhất, húy danh Nguyễn Nhật Thăng. Xuất gia vào năm Ất Dậu 1945 với Đại Lão Hòa Thượng Thích Thành Đạo tại chùa Sắc Tứ Linh Thú, Xoài Hột, Mỹ Tho, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 43. Hòa Thượng sanh năm Ất Sửu 1925 tại xã Bình Xuân, quận Hòa Đồng, tỉnh Gò Công, hiện nay là tỉnh Tiền Giang. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Hương, thân mẫu là cụ bà Giác Ân Trần Thị Dung. Ngài là người con trai thứ ba trong số bốn người con trai của gia đình. Theo lời thân mẫu ngài kể lại, thì đang đêm bà mộng thấy thần nhân trao cho một hài nhi, từ đó có mang và sanh ra ngài. Thời gian học đạo: năm 1945, Hòa Thượng xuất gia tại Sắc Tứ Linh Thứ Tự. Năm 1948, Hòa Thượng thọ Sa Di Giới. Năm 1950, Hòa Thượng thọ Cụ Túc Đại Giới tại Giới Đàn Ấn Quang. Năm 1951, Hòa Thượng hoàn tất chương trình Trung Đẳng Phật Học tại Phật Học Đường Liên Hải và Ấn Quang. Năm 1954, Hòa Thượng hoàn tất chương trình Cao Đẳng Phật Học tại Phật Học Đường Nam Việt với hạng tối ưu. Từ năm 1955 đến 1964, Hòa Thượng nhập thất tịnh tu qua các trụ xứ Cái Bè, Giang Quế, Mỹ Tho. Năm 1964, tuân lệnh triệu hồi của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Thiện Hòa và Giáo Hội, ngài đảm nhận việc thành lập và giữ chức vụ hiệu trưởng Viện Cao Đẳng Chuyên Biệt Phật Học tại An Dưỡng Địa Phú Lâm, tức là chùa Huệ Nghiêm hiện nay, phụ trách phân khoa Phật học tại Viện Đại học Vạn Hạnh, giáo thọ sư tại các ni viện Dược Sư, Từ Nghiêm. Năm 1967, Hòa Thượng về Đại Ninh kiến lập Hương Quang Tịnh Thất, chuẩn bị ẩn tu. Năm 1968, chánh thức hoàn trả lại chức vụ cho Viện Hóa Đạo và về hẳn nơi trụ xứ Đại Ninh, ấp Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, bế quan tịnh tu. Năm 1970 đến 1974, qua sự tha thiết thỉnh cầu của tứ chúng, ngài tạm thời ra thất, kiến lập Hương Nghiêm Tịnh Viện cho chư tăng và Phương Liên Tịnh Xứ cho chư ni, mở khóa tu học tịnh độ chuyên biệt tại hai đạo tràng này trong 3 năm liên tiếp. Từ năm 1975 đến năm 1992, Hòa Thượng hoàn toàn diễn ly với bên ngoài, bế quan tịnh tu vô thời hạn. Ngài dự biết trước ngày giờ giảng sanh hơn 6 tháng. 4 giờ sáng ngày 21 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Thân, Hòa Thượng cho thị giả và cũng là trưởng tử của Ngài là Ni Sư Thích Nữ Thanh Nguyệt, triệu tập các môn đồ, pháp quyến vào tịnh thất hộ niệm. Đúng 6 giờ 15 phút sáng, Ngài an nhiên thị tịch ngay trên bản tọa, hưởng thọ tuổi đời 68, tăng lạp 48. Ngài có lưu lại 4 câu kệ sau đây: ẩn tu tuy có mà không, phương tiện từ bi khó biết lòng, ngôn thuyết hãy còn thân thuyết pháp, sấm mưa ẩn hiện bóng thần long. Ngoài ra, Hòa Thượng còn có lưu lại cho đời một kim cang nha sĩ Xá Lợi, một răng cấm còn nguyên, được bảo tàng kỹ lưỡng. Hòa Thượng là một cao tăng đắc đạo và được giảng sanh cực lạc duy nhất trong thời buổi cận đại này. Đạo nghiệp. Hòa Thượng đã lưu lại cho đời một số kinh sách đại lược sau đây. Phiên dịch: Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Kinh, Đại Nhật Kinh, Hương Quê Cực Lạc, Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Thiện Ác Nhân Quả Báo Ứng Kinh, Nhân Quả Luân Hồi Tạp Lục Ký, Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục, Lá Thơ Tịnh Độ, vân vân. Soạn thuật: Duy Thức Học Cương Yếu, Phật Học Tinh Yếu 1, 2, 3, Tịnh Học Tân Lương 1, 2, 3, Niệm Phật Thập Yếu, Mấy Điệu Sen Thanh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tây Phương Nhật Khóa, Tịnh Độ Pháp Nghi, vân vân. Riêng quyển Niệm Phật Thập Yếu được xem như là một quyển sách Hoằng Dương Tịnh Độ có giá trị bậc nhất hiện thời. Hòa Thượng là một đại sư Phật học, là một đại tăng chói rực phần danh đức trong dòm trời Phật giáo, và là một tôn sư Hoằng Dương hai pháp môn Tịnh Độ cùng Mật Tông lừng lẫy nhất của Phật giáo Việt Nam đương kim. Sự hoàn nguyên của Ngài là một mất mát vô cùng lớn lao của giáo hội, và để lại cho toàn thể tăng tín đồ vô vàn nhớ nhung thương tiếc. Nam mô Hương Nghiêm Cập Phương Liên Đường Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh Tác Đại Chứng Minh. Viết tại Pháp Hoa Tự, Tucson, Arizona, USA, mùa xuân năm Quý Dậu 1993. Phật tử Bảo Đăng kính bái. Ghi chú: 1. Trích ý ở câu Nhất Sự Vô Thành Thân Tiệm Lão, nghĩa là một việc tu chưa thành tới đâu hết mà thân thể đã già suy rồi. 2. Bài kệ này ý nói Ngài tuy ẩn tu nhưng thật ra cũng như không ẩn tu vậy, Lý Bát Nhã. Chẳng qua là Ngài từ bi dùng phương tiện độ chúng sanh mà thôi. Người đời tầm thường khó ai hiểu thấu được ý chỉ của Ngài. Câu 1 và 2. Trước Ngài chưa ẩn tu thì dùng lời lẽ, ngôn từ, thuyết pháp độ sanh. Nay Ngài ẩn tu, giữ giới hạnh trang nghiêm, mọi người thấy vậy đều quy ngưỡng, nương theo tu học thì gọi là dùng thân thuyết pháp. Câu 3. Giống như con rồng thần khi ẩn khi hiện, phương tiện độ sanh của Ngài cũng như vậy. Khi thuận thời thì hiện thân ra độ đời, khi nghịch thời thì ẩn bóng tìm tu. Đây thuộc về quyền môn phương tiện. Câu 4. 3. Sau khi viết phần tiểu sử này xong, tôi có trình lên Đại Đức Diện Chủ Thích Hải Quang, là cháu ruột của cố Hòa Thượng, gọi Hòa Thượng bằng chú, hiện đang bế quan tịnh tu vô thời hạn nơi Hương Dân Tịnh Thất tại Nebraska. Duyệt xem các phần chi tiết trong đây đã được Đại Đức xác nhận là chính xác và cho phép in lên trong quyển kinh này. Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, nước Kế Tân, Sa Môn Phật Đà Bà Lị dịch. Như thế tôi nghe, một thời Đức Bạc Già Phạm ở tại đạo tràng Măng Tre, trong vườn Thệ Đa Lâm cấp cô độc thuộc thành Thất La Phiệt, cùng với 8.000 chúng tỳ kheo câu hội. Các vị ấy đều là bậc Đại A-La-Hán, hàng tri thức của quần chúng. Trong đấy những tôn giả như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Mahakayip, A-na Luật Đà làm thượng thủ. Lại có đến 32.000 Bồ-Tát đều là bậc trụ nơi hạnh bất thối chuyển, chánh trí soi sáng tất cả các pháp không còn ngăn ngại, dùng vô lượng công đức để tự trang nghiêm, cùng với các đại chúng đồng thời câu hội. Trong ấy có các Bồ Tát như Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Mạng Thù Thất Lị Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Thắng Liên Hoa Tạng Bồ Tát, Chấp Kim Cang Bồ Tát, Trì Địa Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Tịnh Trừ Nhất Thiết Chướng Bồ Tát làm thượng thủ. Lại có một dạng Phạm Thiên Dương do Thiện Tra Phạm Ma Thiên Dương, Thiện Kiến Thiên Dương làm thượng thủ, từ các cõi trời khác đến dự hội. Lại có một dạng 2.000 vị Đế Thích Thiên Dương cùng với vô lượng chư thiên, long, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Giá, Nhân Phi Nhân cũng tập hội. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang được bốn chúng vây quanh, cung kính cúng dường, một lòng chiêm ngưỡng cầu nghe pháp yếu. Khi ấy tại cõi trời Đao Lợi có một vị thiên tử tên là Thiện Trụ đang ngự tại cung báo lớn, cùng với các thiên nữ dự cuộc âm nhạc, ca múa, vui đùa hưởng lạc. Lúc đó ở thiên giới vào khoảng cuối đêm, bỗng nhiên giữa hư không có tiếng gọi bảo: Thiện Trụ thiên tử, 7 hôm nữa ông sẽ hết phước trời, sau khi xả báo thân sẽ phải đọa xuống cõi Diêm Phù Đề. 7 kiếp làm thân cầm thú, thường ăn đồ nhơ uế, kế đó lại phải đọa vào trong địa ngục, chịu đủ các sự khổ, trải qua nhiều kiếp mới được làm người. Tuy được thân người nhưng lại đen, lùn, thô, xấu, đuôi mù cả đôi mắt, các căn không đủ, hơi miệng thường hôi hám, nghèo khổ, hèn hạ, hằng thiếu ăn, thiếu mặc, mọi người trông thấy đều gớm ghét, lánh xa. Thiện Trụ thiên tử nghe lời ấy rồi, trong tâm kinh hoàng tột độ, lông tóc nơi thân đều dựng đứng, ôm lòng sầu muộn. Ông vội đem hương hoa cùng các thứ cúng dường đến chỗ thiên đế, quỳ xuống dâng lễ, than khóc thuật lại việc trên và thưa rằng: Nay tôi tâm tư bối rối, mê loạn, không biết phải làm thế nào. Cúi xin thiên đế xót thương, cứu vớt tôi ra khỏi dòng khổ độc. Thích Đế Hoàng Nhân nghe xong, trong lòng rất lấy làm kinh ngạc, tự suy nghĩ: Thiện Trụ thiên tử đời trước tu tạo phước gì mà được sanh lên cõi trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu nhiều năm, lại kiếp xưa tạo nghiệp nhân chi, đến nỗi sau khi hết thiên phước phải chịu 7 lần làm cầm thú, rồi lại đọa vào địa ngục. Sau khi được làm thân người phải chịu đôi mắt mù lòa, thọ đủ điều xấu ác. Nghĩ như thế rồi liền nhiếp tâm vào định, dùng thiên nhãn quán xét thấy. Thiện Trụ thiên tử sau khi mạng chung ở cõi trời liền đọa xuống Nam Diêm Phù Đề làm thân heo. Hết thân heo thọ thân chó, hết thân chó thọ thân chồn, hết thân chồn thọ thân khỉ, hết thân khỉ thọ thân rắn độc, hết thân rắn độc thọ thân kên kên, hết thân kên kên thọ thân chim quạ. Trong 7 kiếp làm cầm thú ấy, thường ăn những đồ nhơ uế, bất tịnh. Khi thấy biết như thế rồi, Ngài cũng lo lắng đau xót dùm cho Thiện Trụ thiên tử. Lúc đó thiên đế lại suy nghĩ: Thiên nhãn của ta vốn cạn cợt, thấy biết trong một phạm vi giới hạn, sự việc trên chỉ xem được ít phần, chứ không thể hiểu được hết những nghiệp nhân sâu xa Duy chỉ có Đức Như Lai là bậc chánh biến tri mới có thể thấu suốt tất cả nhân quả thiện ác trong ba đời. Duy chỉ Đức Thế Tôn là bậc đại từ, Ngài mới có thể cứu vớt thiện trụ thiên tử này ra khỏi dòng khổ độc mà thôi. Vậy ta nên đến cầu thỉnh Đấng Như Lai về việc này. Nghĩ như thế xong, Ngài liền thống lãnh thiện trụ thiên tử cùng các chư thiên mang theo các thứ tràng hoa, hương lạ nhiệm màu nơi cõi trời, anh lạc, thiên y, bay xuống vườn Thệ Đa Lâm cấp cô độc. Bây giờ ở cõi nhân gian, thời khắc vào khoảng đầu hôm, nhằm lúc ấy chư Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Long Bát Bộ và tứ chúng như trên đang dân tập chung quanh Phật để nghe pháp yếu. Khi đến nơi, Thiên Đế hướng dẫn thiện trụ thiên tử và chư thiên chúng đến đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh Phật 7 vòng và dâng lên lễ vật cúng dường. Pháp sự đã xong, bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân quỳ trước Như Lai bạch lại việc trên và thưa thỉnh rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay thiện trụ thiên tử đời trước tu phước chi mà được hưởng sự vui nơi cõi trời trải qua nhiều thời gian như thế, lại kiếp xưa tạo ác nhân gì mà sau khi hết phước phải bảy phen đọa làm thân cầm thú, ăn những thức ăn bất tịnh, rồi thọ các sự khổ nơi đại địa ngục, sự hèn kém thô xấu nơi cõi người, lại nhờ phước duyên nào mà cảm được giữa hư không có tiếng mách bảo? Xin Đức Như Lai vì thương chúng con và tất cả chúng trong đại hội nói rõ nhân duyên, lại cúi xin Đấng Thiên Nhân Sư mở lượng từ bi cứu vớt cho thiện trụ thiên tử được thoát ra khỏi dòng khổ ách. Khi ấy Đức Như Lai mỉm cười, từ nơi đảnh môn của Ngài phóng ra ánh sáng rộng lớn soi rõ khắp mười phương cõi Phật. Quang minh ấy ánh chiếu lẫn nhau, rồi uyển chuyển quay về nhiễu quanh bên hữu Phật 3 vòng, rồi trở vào trong miệng Đấng Điều Ngự. Đức Thế Tôn thu nhiếp quang minh ấy xong, bảo Trời Đế Thích rằng: Lành thay thiện nam tử, ông khéo về thiện trụ thiên tử và đại chúng mà thưa hỏi nhân duyên thiện ác thuở tiền sanh, lại hay vì chúng hữu tình hiện tại và đời sau mà thưa thỉnh ta nói pháp môn cứu khổ. Lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải thuyết rành rẽ. Này thiện nam tử, cách đây vô lượng vô số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời. Vị Như Lai ấy danh hiệu là Tỳ Bà Thi, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy sau khi hóa duyên đã mãn, Ngài nhập vào cõi vô dư niết bàn. Trong thời tượng pháp của Ngài, bấy giờ có một quốc gia tên là Ba La Nại. Trong nước Ba La Nại đó có gia đình của một người Bà La Môn nghèo, chỉ sanh được có một người con trai rồi sau đó qua đời. Cậu bé ấy ở với mẹ cho đến khi khôn lớn, được mẹ giao cho việc nông tác ngoài đồng. Bà mẹ ở nhà tảo tần lo thức ăn, mỗi ngày mang ra ngoài ruộng cho con. Một hôm vì bận quá nhiều công việc, cơm nước đưa đến trễ, đứa con ấy bị đói khát, trong lòng sanh ra hờn giận. Trong một phút bực dọc không kịp suy nghĩ, người con ấy dùng lời độc ác mắng rằng: Mẹ tôi còn thua loại súc sanh, tôi thấy mấy con heo, con chó, con chồn, con khỉ, con rắn, con kênh kênh, con quạ còn biết thương lo cho con của nó. Tại sao mẹ tôi lại để cho tôi đói khát như thế này mà lại không mang cơm nước đến? Do vì lòng đói làm cho hờn giận, đứa con ấy nói như thế 3 lần. Giây lát, người mẹ đi đến với dáng điệu vội vã mang cơm nước đến cho con, lại nói nhiều lời an ủi khiến cho người con vui mừng, trong tâm không còn hờn giận nữa. Đứa con ấy khi vừa ngồi xuống sắp dùng cơm, bỗng thấy giữa hư không có một vị Bích Chi Phật hình tướng Sa Môn bay từ phương Nam qua phương Bắc. Người con thấy rồi sanh lòng kính ngưỡng, đứng lên chắp tay cúi đầu đảnh lễ, trân trọng thỉnh vị Bích Chi Phật giáng lâm. Khi ấy, vị Bích Chi Phật nhận lời thỉnh, từ từ đáp xuống. Đứa con ấy rất vui mừng, lấy tranh trắng trải làm tòa ngồi, dâng hiến hoa đẹp sạch, giảm bớt nửa phần ăn của mình đem cúng dường vị Sa Môn. Sau khi thọ thực xong, vị Bích Chi Phật lại vì người con ấy nói pháp yếu khiến cho được vui lòng. Về sau người con xuất gia được chư tăng cử cho làm chức trị sự. Lúc ấy có một người Bà La Môn xây cất tịnh xá vừa xong, trong ngày khánh thành mời đông đảo khách tăng tụ hội đến. Lại có thí chủ khác đem nhiều tô du và sữa đặc đến cúng dường. Ông trị sự hiềm vì khách tăng luôn luôn làm cho phiền rộn nên không đem tô du và sữa ra thết đãi. Khách tăng hỏi rằng: những thức ăn đó là của đàn Việt đem đến cúng dường cho hiện tiền tăng dùng, sao không thấy dọn ra? Ông trị sự tánh nóng nảy, vội lên tiếng mắng rằng: bộ mấy ông đuôi mù hết hay sao? Có tô du và sữa ở đâu mà bảo tôi cất giấu? Nếu mấy ông muốn đòi thêm nữa thì chỉ có phân và nước tiểu để cho các ông ăn thôi. Đức Phật bảo với Đế Thích rằng: đứa con của người Bà La Môn nghèo đó là thiện trụ thiên tử đời nay vậy. Do vì kiếp trước trong lúc hờn giận dùng lời ác độc gọi tên bảy loài cầm thú mắng mẹ, nên phải chịu bảy phen làm thân cầm thú. Bởi khi làm chức trị sự thốt ra lời nhơ uế mắng chư tăng, nên nghiệp cảm thường phải ăn những đồ bất tịnh. Lại nữa, do vì tâm tánh bỏn sẻn giữ riêng thức ăn của hiện tiền tăng, nên phải bị quả báo nơi địa ngục và chịu nghèo hèn thô xấu trong kiếp người. Bởi mắng chư tăng là đuôi mù, nên trong 700 đời liên tiếp phải chịu mù đôi mắt, sống trong cảnh tối tăm, nhiều điều phiền não. Nên biết những tội nghiệp như thế đã có gây nhân, tất nhiên nay phải trả quả, ảnh hưởng không bao giờ tiêu mất. Lại nữa, này Thiên Đế, sở dĩ thiện trụ thiên tử hưởng được sự vui thắng diệu nơi cõi trời, ấy là do kiếp trước đã trải tòa, dâng hoa, cúng dường thức ăn cho vị Bích Chi Phật và nhờ ảnh hưởng của sự nghe chánh pháp. Do vì đời trước chấp tay ngửa lên hư không, hết lòng kính thỉnh, cúi đầu đảnh lễ vị Bích Chi Phật. Bởi công đức đó nên mới được giữa hư không có tiếng mách bảo cho biết trước. Tiếng mách bảo ấy là của vị thần giữ cung điện của thiện trụ thiên tử vậy. Khi ấy, thiện trụ thiên tử nghe lời Phật dạy, biết nghiệp quả của mình đều có túc nhân, trong lòng hết sức ăn năn tự trách. Ông gieo mình đảnh lễ trước Phật, tỏ bày tội lỗi, cầu xin sám hối, thương khóc, xa nước mắt như mưa, đến nỗi máu chảy ra theo lệ, ứ động nơi chiếc khăn trong giỏ đựng hoa, chết ngất hồi lâu mới tỉnh lại. Bây giờ Đức Phật bảo với Đế Thích và thiện trụ thiên tử rằng: trong cả thảy 10 nghiệp ác, khẩu nghiệp rất là mãnh liệt. Phải biết lời ác còn quá hơn lửa dữ, bởi vì lửa dữ chỉ đốt tiêu tất cả tài sản và của báo ở thế gian. Trái lại, lửa giận ác khẩu chẳng những đốt mất cả thất thánh tài và tất cả các công đức xuất thế, mà còn thêm chiêu cảm ác báo về sau. Như thiện trụ thiên tử đây, chỉ vì nóng giận mắng mẹ và chư tăng mà tổn bớt phước trời, phải chịu làm thân cầm thú và quả báo nơi địa ngục. Cho nên đối với cha mẹ và chư tăng, lẽ ưng tôn trọng, cung kính cúng dường, dùng lời dịu dàng khen ngợi, thường nghĩ đến ân đức chứ không nên sanh lòng khinh hủy. Lòng từ ái giữa trần gian chỉ có cha mẹ, ruộng phước trong ba đời không chi hơn chúng tăng. Đối với các bậc chân tăng hiền thánh, nếu cúng dường thì công đức không mất. Như tiến thêm muốn cầu pháp xuất thế lại cũng có thể thành đạo. Đâu nên đối với chúng tăng dội thốt lời khinh chê, hủy nhục. Còn cha mẹ công sanh, dưỡng rất là khó nhọc. 10 tháng kêu mang khổ nặng, 3 năm bú sữa mớm cơm, trải qua biết bao sự lo lắng, gian lao, nuôi con khôn lớn, dạy dỗ, cho học hành, chỉ mong sao cho con được thành lập, tài đức hơn người. Nếu con xuất gia, lại mong cho con được đắc đạo, thoát dòng sanh tử. Ân niệm ấy cao rộng như biển trời, khó sánh ví, khó trả đền. Vì thế ta đã bảo với A Nan: nếu có người vai bên trái cõng cha, vai bên mặt cõng mẹ, đi giáp núi Tu Di 100.000 vòng, huyết chảy ngập 2 bàn chân, cũng còn chưa thể báo đền công ơn sanh dưỡng thay, huống chi lại còn khởi niệm hờn giận, buông lời khinh mắng ư? Này Thiên Đế, thiện trụ thiên tử nay vì do được thấy ta một lòng chí tâm sám hối, nên đạo nhãn trong suốt, tội chướng cũng được trừ diệt. Đức Thế Tôn lại nhìn thiện trụ thiên tử, an ủi và bảo rằng: ông chớ nên quá buồn, thương, khóc lóc. Ta có một pháp môn tên là Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Ông trì chú này, tất sẽ thoát khỏi dòng khổ ách. Môn Đà Ra Ni này đây, vô lượng hằng hà sa chư Phật đời quá khứ đã tuyên nói, ta nay cũng sẽ diễn nói. Trong tất cả các thần chú về Phật đảnh, môn Đà Ra Ni này rất là tối tôn, tối thắng, hay trừ hết tất cả những sự khổ não trong 6 nẻo luân hồi của tất cả chúng sanh. Thích Đề Hoàng Nhơn nghe Phật nói, tâm sanh vui mừng, hy hữu, một lòng khát ngưỡng, thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, cuối sinh Như Lai thương nghĩ đến thiện trụ thiên tử và bọn chúng con, cũng vì chúng sanh đời mạt pháp về sau mà tuyên thuyết môn Phật Đảnh Đà Ra Ni ấy. Chúng con sẽ tuân hành và nguyện cho tất cả các loài hữu tình đều thoát khỏi sự khổ tam đồ, bát nạn. Bây giờ, Đức Như Lai vị Thiên Đế, thiện trụ thiên tử cùng 4 bộ chúng và chúng sanh đời mạt pháp về sau, Ngài dùng giọng phạm âm trong sáng, thanh diệu hòa nhã như tiếng chim ca lăng tần già, thuyết ra thần chú rằng:
Nam mô Bhagavate Sakwa Tatrang Lokiya Bhara Jiviti Sakraya Buddhaya Bhagavate Tatli Yatha Um Bukrum 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 Suddhaya Suddhaya Di Suýt Đà Gia, Di Suýt Đà Gia, Á Sa Ma, Sa Ma, Sa Măng Tá, Phạ Qua Sát, Sa Phả Ra Na, Ga Ti Ga, Gà Na, So Phạ Qua, Di Suýt Đi, Á Di Chuân Gia Đu Măng, Sa Qua Tát Thá, Ga Đá, Su Ga Đa, Phạ Ra, Phạ Ca Nã, A Mi Rị Tá, Bi Sát Cu, Ma Ha, Vít Dơ Ra Măng, Đa Ra Ba Na, Á Hạ Ra, Á Hạ Ra, A Du Sang Đà Ra Ni, Suýt Đà Gia, Suýt Đà Gia, Gaga, So Phạ Qua, Di Suýt Đi, U Sắc Ni Xá, Vi Ca Gia, Vi Suýt Đi, Xá Hạ Sa Ra, Ra Sa Mi, Săng Tô Ni Tê, Xá Ra Qua Tát, Thá Gà Đà, A Qua Lô Ki Ni, Xá Qua Tát Thá Gà Đà Mát Tê, Xá Ra Bá Ra Mi Tá, Ba Rị Bủ Ra Ni, Na Xá Bủ Mi Bơ Ra, Đi Sắc Si Tê, Xá Ra Qua Tát Thá Gà Đà Thất Trị Đà Gia, Đi Sắc Xá Na, Đi Sắc Si Tê, Mít Đơ Ri, Mít Đơ Ri, Ma Ha Mít Đơ Ri, Qua Đi Ra Ca Gia, Săng Hạ Đa Nã, Di Suýt Đi, Xá Ra Qua Ca Ma, Phạ Ra Na, Di Suýt Đi, Ba Ra Đu Ri Ca Ti, Bi Ri Di Suýt Đi, Bơ Ra Ti Na, Qua Ra Đá Gia, A Dục Suýt Đi, Sa Ma Giả, Đi Sắc Xá Na, Đi Sắc Si Tê, Mani Mani, Ma Ha Mani, Á Mani Á Mani, Dĩ Mani Dĩ Mani, Ma Hạ Dĩ Mani, Mát Đi Mát Đi, Ma Hạ Mát Đi, Tát Thá Đá Bủ Đa, Cu Thi Vi Ri Suýt Đi, Dĩ Sa Phổ Ra, Bứt Đi Di Suýt Đi, Hi Hi, Giá Ra Giá Ra, Dĩ Giá Ra Dĩ Giá Ra, Sa Ma Ra Sa Ma Ra, Sa Phạ Ra, Sa Phạ Ra, Xá Ra Phạ Bút Đa, Đi Sắc Xá Na, Đi Sắc Si Tê, Suýt Đi, Suýt Đi, Quả Di Ri, Quả Di Ri, Mã Hạ Quả Di Ri, Á Quả Di Ri, Quả Di Ra Gà Bi, Giá Ra Gà Bi, Dĩ Giá Ra Gà Bi, Quả Di Ra Rít Quả Lã Gà Bi, Quả Di Rô Nagate, Quả Di Rô Na Bà Dê, Quả Di Ra Sa Bà Dê, Quả Di Rô Quả Di Rị Na, Quả Di Rảm Qua Phạ Đô Mạ Mạ, Xá Rị Rảm Xá Ra Phạ Sát Ta Phạ Năng, Tả Ca Gia Bi Ri Di Xuất Đi, Xét Gia Qua Phạ Đô Bi Sát Na, Xá Ra Phạ Ga Ti Bi Rị Xuất Đi, Xá Ra Phạ Tát Tha Gà Đa Xét Gia Bi, Xá Ma Sa Phạ Sát Văn Tu, Xá Qua Tát Tha Gà Đa, Xá Ma Sa Phạ Sa Đi Sát Si Tê, Xét Đi Già Xét Đi Gia, Bút Đi Gia Bút Đi Gia, Di Bút Đi Gia Di Bút Đi Gia, Bồ Đà Gia Bồ Đà Gia, Di Bồ Đà Gia Di Bồ Đà Gia, Bồ Ca Gia Bồ Ca Gia, Di Bồ Ca Gia Di Bồ Ca Gia, Xuyết Đà Gia Xuyết Đà Gia, Di Xuyết Đà Gia Di Xuyết Đà Gia, Sa Băng Tá Tát Bi Ri Mô Ca Gia, Sa Băng Đá Gia Sa Bi Bi Ri Xuyết Đi, Xá Ra Phạ Tát Thá Cả Đá Sa Ma Gia Hết Trị Đà Gia, Đi Sắc Xá Đà Đi Sắc Si Tê, Mít Đơ Ri Mít Đơ Ri Ma Hạ Mít Đơ Ra, Mạng Đà Ra Bá Na Đi Sắc Si Tê Xóa Hạ.
Thuyết chú xong, Đức Như Lai bảo rằng: Này Thiên Đế, môn Như Lai Quán Đảnh Thanh Tịnh Chư Thú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni này đã có 88 câu chi trăm ngàn hằng hà sa chư Phật đã từng tuyên thuyết và nghiêm mật thủ hộ, tùy hỷ ngợi khen. Tất cả Như Lai đều đồng ấn khả. Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thọ trì hoặc đọc tụng, do công đức ấy nên những tội ngũ nghịch, thập ác trong trăm ngàn muôn kiếp đều được tiêu trừ, sẽ chứng được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Kẻ ấy trong kiếp hiện tại sẽ được túc mạng trí. Sau khi xả bỏ báo thân này, sẽ sanh từ cõi trời này đến cõi trời khác, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Kẻ ấy sẽ được chư Bồ Tát Ma Ha Tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát xoa đầu thọ ký. Kẻ ấy thường ở nơi các đạo tràng nghe, hiểu và thọ trì chánh pháp. Kẻ ấy ba nghiệp thân, ngữ, ý hằng luôn thanh tịnh, tâm an vui, thân khổ dứt trừ, luôn luôn được những xúc giác nhẹ nhàng, thọ mạng tăng thêm, không bị hoạch tử. Kẻ ấy được chư thiện thần hộ vệ, chư Bồ Tát từ ái ngắm nhìn, chư Phật hộ niệm. Người trì chú này khi đến cõi địa ngục, ngạ quỷ, diêm ma vương đọc tụng thì tất cả các tội phạm nơi đó đều được giải thoát, cảnh giới trống rỗng. Các cung trời, cung điện của Bồ Tát, các cung điện của Phật đều mở cửa rước người thọ trì thần chú vào. Tại sao thế? Bởi vì môn Đà Ra Ni này hay trừ sạch tội ngũ nghịch, thập ác của chúng sanh, hay cứu tất cả những khổ nạn trong cảnh diêm ma, bàn sanh, ngạ quỷ, địa ngục, hay độ thoát tất cả chúng sanh nghiệp nặng, phước mỏng, nghèo nàn, hèn hạ, đau bệnh, tàn tật, yểu thọ, xấu xa, câm ngọng, đuôi điếc, hay cứu vớt các loài Atula, Dạ Xoa, La Sát, Phú Đơn Na, Ca Tra Phú Đơn Na, các thân quỷ, thần, cho đến nay độ thoát hết tất cả các loài thủy tộc, phi cầm, tẩu thú, rắn rết, ruồi mũi, côn trùng. Các chúng sanh ấy tùy phận sẽ được sanh về các cảnh giới an lành và lần lượt đều sẽ chứng quả giải thoát. Này Thiên Đế, nếu có người thọ trì chú này, từ kiếp hiện tại cho đến tất cả những kiếp trở về sau sẽ vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo, thường sanh trong hàng quý tộc ở cõi người hoặc sanh lên cõi trời, cho đến được cùng mười phương chư Phật đồng ở chung một chỗ, cùng chư Bồ Tát làm bạn lành, và kết cuộc sẽ chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Thiên Đế, môn Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni này của ta đây có đủ hết tất cả thần lực, uy thế, công đức rộng lớn, rực rỡ như mặt trời kiết tường, như châu mani trong sạch, sáng suốt, chẳng chút bợn nhơ. Tùy ở chỗ nào phóng ánh sáng quang minh làm sáng sạch nơi đó. Lại nữa, như ở thế gian thì bảy báo là thù thắng, tất cả các hàng vua, quan, dân chúng đều ưa thích, quý trọng, nhìn không chán mắt. Môn Đà Ra Ni này cũng thế, nếu kẻ nào thọ trì, đọc tụng, biên chép hoặc cúng dường, kẻ ấy sẽ được vô lượng công đức, tất cả trời, thần, thiên long bát bộ đều ưa kính, quý trọng. Này Thiên Đế, nếu có hàng vua, quan, tứ chúng nào biên chép Đà Ra Ni này để trong tháp bằng bảy báo, nơi tòa sư tử, nơi tháp ở ngã tư đường, trong tháp xá lợi, hoặc nơi đầu phướng cao, lại dùng các thứ hương, hoa, anh lạc, y phục, thức ăn uống, thuốc men cúng dường, kẻ ấy công đức được nhiều vô lượng vô biên, không thể dùng phước hay trí mà tính kể được. Kẻ ấy chính thực là đích tử của tất cả chư Phật. Kẻ ấy chính là bậc Đại Bồ Tát, vì đã cứu vớt được vô lượng chúng sanh đi qua lại nơi đó. Nếu có chúng sanh nào phạm tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, các trọng giới cùng tất cả các tội nặng, đáng lẽ đọa tam đồ, ác đạo thọ vô lượng tội khổ, mà đi ngang qua tháp hoặc phướng có để Đà Ra Ni này, được một điểm bụi hay một chút gió từ nơi tháp phướng ấy dính nhiễm đến thân mình, hoặc được bóng tháp phướng che, thì tất cả các tội nặng thảy đều được tiêu trừ, được sanh về cõi trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu, hoặc tùy duyên sanh về tịnh độ. Kẻ nào thường thọ trì môn Đà Ra Ni này, khi sắp tụng niệm, dùng nước rửa tay, nước đó rơi xuống đất, rưới nhằm các loài trùng, kiến, các vật loại ấy đều được nhờ ảnh hưởng công đức ấy mà được sanh lên cõi trời. Cho nên các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ, nếu trai giới thanh tịnh, ngày sáu thời thọ trì Đà Ra Ni này, thì các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, cùng tất cả các tội nặng trong ba đời, thảy đều tiêu diệt, được chư Phật cùng các Bồ Tát xoa đầu thọ ký. Bây giờ đã quá nửa đêm, Di Ma La Vương, Hộ Thế Tứ Thiên Vương, Đạo Lợi Thiên Vương, Đâu Xuất Đà Thiên Vương, Hóa Lạc Thiên Vương, Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương, Phạm Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương, xuất lãnh quyến thuộc trăm ngàn muôn ức, đem theo hương, hoa và các thứ để trang nghiêm, đến nhiễu quanh bên hữu Phật bảy dòng, đảnh lễ nơi chân Phật, rồi dâng hiến thức cúng dường. Lễ kính đã xong, lại thưa thỉnh rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nghe Như Lai diễn thuyết môn Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, nên đến đây xin thính thọ và tùy thuận theo lời dạy của Đức Thế Tôn mà thủ hộ. Cúi xin đấng Thiên Nhân Sư vì chúng con nói các pháp yếu về thần chú này, để cho sự thọ trì của chúng con được thông suốt và thành tựu. Đức Phật bảo vua Di Ma La và các vị thiên vương rằng: Nếu có chúng sanh nào bị khổ nạn, tội chướng cực nặng mà không có ai cứu hộ, kẻ ấy nên chọn ngày trăng sáng, tắm gội, thay y phục sạch sẽ, thọ bát quan trai giới, quỳ trước tượng Phật tụng Đà Ra Ni này 1080 biến, thì tất cả các tội nghiệp, chướng nạn thảy đều tiêu diệt. Kẻ ấy sẽ được thanh tịnh, giải thoát, được môn tổng trì Đà Ra Ni biện tài vô ngại. Nếu kẻ nào tuy chưa trì tụng mà chỉ nghe một âm thanh của Đà Ra Ni này lọt vào tai, tức liền thành tựu được hộp giống của Phật. Ví như một chút kim cương rớt xuống đất, tức lần lượt xuyên lọt tới nơi bản tế mới dừng lại. Đất tuy dày nhưng không thể làm trở ngại được. Thần chú này cũng thế, khi đó lọt vào tai liền huân tập chủng tử, khiến cho lần lần thành tựu được quả chánh đẳng chánh giác. Phiền não tuy nặng cũng không thể ngăn che. Dù cho kẻ ấy có bị đọa vào trong cõi địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh đi nữa, cũng không bị nghiệp báo làm cho hạt giống đó tiêu mất. Trái lại, còn nương nơi sức chú, lần lượt tiến tu cho đến khi thành Phật. Nếu có chúng sanh nào một phen nghe được Đà Ra Ni này, qua kiếp hiện tại sẽ không còn bị các tật bệnh, không còn bị các khổ não, cũng không còn thọ thân bào thai, tùy theo chỗ sanh mà hóa hiện nơi hoa sen. Từ đó về sau, ngũ nhãn lần lần thanh tịnh, được túc mạng trí, kiết sử tiêu trừ, sẽ được chứng quả vô thượng đẳng giác. Nếu có kẻ nào mới chết hoặc chết đã lâu, có người tụng 21 biến Đà Ra Ni này vào một nắm đất hoặc cát rải lên thi hài hoặc rải lên nắm mộ, kẻ ấy nhất định sẽ được sanh về mười phương tịnh độ. Như người chết thần thức đã bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, khi đất cát ấy dính vào hài cốt cũng được thoát khỏi ác thú, sanh lên cõi trời. Nếu có chúng sanh nào mỗi ngày trì tụng thần chú này 21 biến, thì kẻ ấy ưng tiêu được sự cúng dường rộng lớn của tất cả thế gian. Sau khi xả báo thân sẽ được sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Còn kẻ nào thường tụng niệm chú này ngày đêm sẽ được tăng thêm thọ mạng, hưởng được mọi sự vui thù thắng, nhiệm màu. Được thọ ký, hào quang cùng ánh sáng nơi thân sẽ chiếu đến tất cả cõi Phật, rốt ráo chứng được đại niết bàn. Nếu như muốn được oai lực tự tại, hành giả nên dùng các thứ bột như bột nếp, bột gạo, vân vân, nắn thành hình người để tám phương hướng nơi đàn tràng. Trong 7 ngày đêm đối với tám phương mà tụng chú, tất mọi sự mong cầu đều được như sở nguyện. Nếu muốn lui nước lục dâng tràn, hướng về phương nước dâng lên, tụng chú này 108 biến mà cầu nguyện, thì nước lục sẽ rút lui. Nếu bị nạn vua, nạn quan, nạn binh lửa, nạn giặc cướp, nạn khẩu thiệt, tụng chú này 21 biến vào năm thứ nước thơm, đem rưới trên đảnh của tượng Phật, đoạn dùng nước ấy tắm rửa tượng Phật, thì tất cả các tai nạn thảy đều tiêu diệt. Nếu có chúng sanh nào tướng mạng yểu thọ, muốn cầu sống lâu, kẻ ấy nên chọn ngày trăng sáng, tắm gội, thay y phục sạch sẽ, một lòng trai giới, tụng chú này đủ 1080 biến, tất sẽ được trường thọ, tất cả các tuổi chướng thảy đều tiêu diệt. Nếu có người tụng chú này một biến vào lỗ tai của bất kỳ một loại cầm thú nào, thì sanh loại ấy sau khi thọ hết kiếp đó sẽ không còn thọ thân cầm thú nữa. Dù có nghiệp nặng sẽ bị đọa vào trong địa ngục, cũng được thoát ly. Nếu có kẻ nào bị bệnh trầm trọng, chịu nhiều đau khổ, nghe được Đà Ra Ni này sẽ lìa được bệnh khổ, tội chướng tiêu diệt. Cho đến tất cả chúng sanh trong bốn loài nghe được chú này đều xa bệnh khổ, lìa thân bào thai, hóa sanh nơi hoa sen. Tùy theo chỗ sanh mà nhớ biết đời trước, kiếp trước không sai. Nếu có chúng sanh nào vừa mới khôn lớn đã tạo các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác liên tiếp cho đến tuổi già, kẻ đó tự suy nghĩ biết mình do nghiệp ác này, sau khi mãn phần sẽ đọa vào trong địa ngục A Tỳ, chịu vô lượng sự khổ lớn, trải qua trong vô lượng kiếp, rồi xoay dần mãi trong ba đường ác đạo, không ai cứu vớt. Người ấy nên chọn ngày rằm, tắm gội, mặc y phục tinh khiết, dùng cái bát bằng vàng, bạc hoặc bằng đồng, có dung lượng chứa nước khoảng một thăng, đem bát ấy đựng nước trong sạch để trước tượng Phật, thọ giới Bồ Tát, trì trai thanh tịnh. Vào ở nơi đàn tràng, hình đứng vào vị thế ở phương đông, hướng mặt về tượng Phật ở phương tây, chắp tay đảnh lễ, một lòng chí thành sám hối, rồi tụng Đà Ra Ni này 1080 biến, giữa chừng liên tục không nên gián đoạn. Kẻ đó dùng nước ấy rưới khắp bốn phương trên và dưới, nguyện cho tất cả đều được thanh tịnh. Sau khi làm phép này xong, tất cả các tội chướng đều tiêu diệt, thoát khỏi các tội báo nơi địa ngục Tam Đồ. Vua Vimala buông tha, thần Tư Mạng vui đẹp, không sanh giận trách, trở lại chắp tay cung kính, tùy hỷ ngợi khen công đức. Nếu như muốn cứu độ người tội nặng, nên chọn ngày rằm. Tụng chú này vào mật hoặc sữa 1080 biến, rồi cho người đó ăn. Làm như thế, đương nhân sẽ được tiêu trừ tội chướng, sanh về cõi lành, lần lượt tiến tu, tất sẽ chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu tụng 21 biến chân ngôn này gia trì vào tâm xỉa răng, rồi đem dùng, có thể trừ được bệnh đau răng, được mạnh khỏe, thông minh và trường thọ. Nếu muốn cứu độ tội khổ của loài súc sanh, nên gia trì chú này vào cát hoặc đất vàng 21 biến, đem rải trên mình chúng và bốn phương, tội chướng của chúng sẽ tiêu diệt. Nếu có chúng sanh nào muốn được phước đức đầy đủ, muốn cầu tài lộc, bảo vật xứng ý, muốn cứu hộ mình và người, kẻ ấy nên khởi lòng lành, mỗi ngày phát nguyện sám hối, đối trước tượng Phật kiết ấn tụng chú này 7 biến, tâm không tán loạn, mắt nhìn tượng Phật không di động, rồi đem công đức tụng niệm ấy thí cho tất cả chúng sanh. Nếu tác pháp và có tâm làm đúng như thế, quyết định sẽ được như nguyện, tăng phước lộc trong đời hiện tại và cả những kiếp về sau. Nếu hành giả ở nơi đạo tràng, mỗi ngày 3 thời, mỗi thời tụng chú này 21 biến, gia trì vào chén nước sạch, rồi dùng tâm trân trọng bưng chén nước uống, làm như thế sẽ tiêu trừ các bệnh, sống lâu trăm tuổi, giải trừ hết mọi oan kết, tiếng nói thanh diệu, biện tài thông suốt, mỗi đời thường được túc mạng thông, nhớ biết rõ ràng đời và kiếp trước của mình. Nếu đem chén nước ấy rưới trong phòng nhà cho đến chỗ chuồng trâu ngựa, thì nơi đó sẽ được oai lực của chân ngôn giữ gìn an ổn, trừ các nạn như nạn quỷ la sát, nạn rắn, rồng. Như đem chén nước ấy miệng tụng chú rưới trên đảnh người bệnh và cho bệnh nhân uống, các thứ bệnh khổ nơi thân sẽ được dứt trừ. Nếu muốn cho tiêu trừ các tai chướng, nên dùng vải lụa năm sắc kết làm cây phất trần, kế đó tụng chú vào nơi cây phất, quét bụi nơi tượng Phật và kinh. Thường làm như thế, chướng nạn của mình sẽ được tiêu, mà tội nghiệp của chúng sanh cũng trừ diệt. Nếu kẻ bị nhiều khẩu thiệt và tai tiếng phát khởi, nên dùng châu sa hòa với bạch mật hoặc đường cát trắng, tụng chú vào đó 21 biến, rồi đem thoa vào môi 100 tượng Phật. Làm như thế, khẩu thiệt và tai tiếng sẽ được tiêu trừ. Nếu vợ hay chồng chán ghét lẫn nhau, muốn được hòa thuận, nên tụng chú này vào vải hay lụa 21 biến, xong đem may áo cho chồng hay cho vợ mặc. Làm như thế, vợ chồng sẽ được hòa thuận. Nếu người nam hay nữ bị ma quỷ khuấy rối, hoặc phần âm yêu đắm quyến luyến chẳng chịu buông tha, nên giữ chánh niệm, vừa tụng chú vừa xoa khắp mình nạn nhân, kế đó lấy tay vỗ đánh vào thân, ma quỷ liền bỏ chạy. Nếu như người nữ không có ai đến cưới hỏi, nên dùng muối tốt sạch tụng chú vào đó 108 biến, rồi đem cúng dường cho hiện tiền tăng, tất sẽ được như ý. Nếu như chỗ ở có quỷ thần hung dữ khuấy rối, nên tụng chú vào trong thức ăn 21 biến, rồi đem cúng thí cho ăn. Trong khi ấy lại nói: nay tôi cúng thí cho các vị, như không làm tổn hại cho chúng sanh thì tùy ý ở lại, nếu làm tổn phải mau đi nơi khác. Nếu như vị quỷ thần đó hung hãn không nghe lời, nên dùng cọc sắt dài khoảng 12 ngón tay, tụng chú vào đó 21 biến, rồi đem cọc sắt đó đóng đúc sâu vào trong đất. Làm như thế, các quỷ thần hung dữ phải chạy ra khỏi địa giới. Nếu có bệnh nhân bị tinh mị dựa vào, kẻ cứu độ nên nhìn chăm chú vào mặt người bệnh mà tụng Đà Ra Ni này, tinh mị sẽ xuất ra. Nếu có quỷ la sát hoặc các quỷ thần dữ tợn vào trong quốc giới gây đau bệnh, làm khủng bố hoặc não loạn dân chúng, nên xưng tụng danh hiệu Tam Bảo, ngày đêm tụng trì chú này, kết ấn Phật đảnh tôn thắng rải khắp bốn phương, tâm tưởng miệng nói cầu cho tất cả chúng được thọ dụng. Như thế các ngạ quỷ sẽ được uống nước cam lộ và sẽ trừ diệt được nghiệp khổ của kiếp ngạ quỷ. Nếu người nào buôn bán ế ẩm, muốn được khách hàng chiếu cố, nên kết ấn thường tụng chú này 21 biến, an trí tượng Phật nơi chỗ tinh sạch, kín đáo mà cúng dường, tất sẽ toại ý. Nếu người nào mỗi ngày 3 thời, mỗi thời tụng chú này 21 biến, cung kính cúng dường, chí tâm thọ trì, lại vì người khác giải nói, người ấy sẽ được an vui, sống lâu, không bệnh, phát sanh trí tuệ, được túc mạng thông. Khi lâm chung như con ve thoát xác, liền được sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Tai không nghe tiếng khổ, tiếng địa ngục, huống chi lại nói đến sa đọa. Kẻ ấy sẽ tuần tự tiến trên đường đạo quả, cho đến khi thành Phật, không còn nghi ngại. Bây giờ, Đức Phật bảo vua Diêm La cùng các vị thiên vương rằng, nếu có chúng sanh nào muốn lập đàn tràng để trì tụng Đà Ra Ni này, nên dùng đất vàng trộn với nước thơm mà bôi trên mặt đàn. Đàn tràng phải lập vuông vức, mỗi bề rộng 4 cánh tay, dùng dây lụa 5 sắc bao vòng quanh 3 lớp, tụng chú vào hạt cải trắng hoặc nước thơm rải ra 4 bên. 4 góc đàn tràng để 4 bình nước tinh sạch, các bình nước lượng lớn nhỏ đều phải đồng nhau. Giữa đàn tràng rải các thứ hoa, đốt các thứ hương, thắp các loại đèn dầu có chất thơm. Trước tượng Phật phải dùng các đồ quý giá hoặc đẹp sạch, dùng các thứ cơm trắng, nếp, sữa, đường hoặc các thứ hoa quả cúng dường. Hành giả phải tắm gội sạch sẽ, mặc y phục mới, sạch, tinh khiết, giữ giới Bồ Tát, không nên ăn các thức ăn có màu sắc đen. Mỗi thời khóa trì tụng phải kiết ấn Phật đảnh tôn thắng và trì 108 biến chú, nếu có thể 1080 biến. Trì tụng như thế sẽ tiêu được tất cả các tội chướng, tăng trưởng vô lượng phước đức, căn lành. Hành giả đó quyết định sẽ được sanh về 10 phương tịnh độ và được thọ ký thành Phật quả. Muốn kiết ấn Phật đảnh tôn thắng nên chắp hai tay lại, hai ngón trỏ co vào trong lòng bàn tay, hai ngón cái áp vào lóng giữa ngón trỏ là ấn thành. Khi kiết ấn này và tụng 108 biến chú, tức là đã cúng dường. Thừa sự 88 cu chi hằng hà sa na do tha trăm ngàn chư Phật, được chư Phật ngợi khen, được chư Phật kêu xưng là Phật tử. Nếu có người nào mỗi ngày kiết ấn trì tụng chú này 108 biến, sẽ được 10 phương chư Phật thọ ký, quyết định không còn nghi ngại. Như mỗi ngày kiết ấn trì tụng được 1080 biến, kẻ ấy sẽ được thân kim cang bất hoại và mau chứng thành đạo quả. Hành giả nào mỗi ngày thường trì tụng chú này, rồi kiết ấn đối với bốn phương, tụng một biến chú, rải một lượt ấn, người đó sẽ được tất cả thiên, long, quỷ thần cung kính vây quanh ủng hộ. Người đó hiện tại sẽ được nhan sắc tươi đẹp, sự cần dùng tùy tiện, sẽ được chư thần xui khiến cho có người mang đến. Người đó sẽ được tất cả chư Phật ngợi khen, sẽ được tùy ý sanh về 10 phương tịnh độ. Tóm lại, công đức cùng thần lực của tôn thắng Đà Ra Ni này vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, có thể tùy theo tâm nguyện mà ứng dụng, không sao tả xiết. Đức Phật bảo với Thiên Đế và tất cả đại chúng, môn Phật đảnh tôn thắng Đà Ra Ni đây, về sau trong thời kỳ mạt pháp, nếu có hàng vua, quan hay tứ chúng y đúng theo như pháp thức mà lập đàn tràng thọ trì, cúng dường, đó gọi là tu bố thí độ. khi lập đàn tu hành phải nên giữ ba nghiệp thanh tịnh, không khởi lòng phiền não giận hờn, đó gọi là trì giới độ và nhẫn nhục độ. Mỗi ngày trì niệm không gián đoạn biến trễ là tinh tấn độ. Chuyên y theo phép tắc một lòng không loạn, ấy là thiền tịnh độ. Bố trí đàn tràng đúng pháp, thông hiểu phép thọ trì, khéo lượng chừng độ, biết việc nên làm hoặc không nên làm, ấy là bát nhã độ. Này thiên đế và đại chúng, nếu y theo lời dạy này mà kiến lập pháp sự, tức là đã đầy đủ sáu phép ba la mật. Các ông nên xoay dần, khai thị, khiến cho chúng sanh thảy đều được lợi ích và chứng quả bồ đề. Khi Đức Phật nói pháp môn này xong, thiên đế, thiện trụ và chư thiên lãnh giáo trở về thiên cung. Thiện trụ thiên tử y theo lời dạy mà thọ trì. Mãn 7 ngày, dùng thiên nhãn quan sát, tự thấy tội báo của mình thảy đều tiêu trừ. Phước thọ ở cõi trời càng tăng thêm vô lượng. Ông vui mừng khấp khởi, cả tiếng khen ngợi rằng: Kỳ diệu thay Phật Đà, kỳ diệu thay Đạt Mạ, kỳ diệu thay Tăng Già, kỳ diệu thay sức chú ấn Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, hay trừ diệt tất cả khổ ách, khiến cho tôi thoát khỏi các ác báo như thế. Liền đó, ông đến trình bạch lại sự việc với Thiên Đế, thỉnh Ngài cùng với thiên chúng xuống cõi Diêm Phù Đề, tạ ơn Đức Phật. Thiên Đế xuất lãnh thiện trụ thiên tử và tất cả hàng tùy thuộc, mang theo các thứ hương hoa, phướng lọng, trầm hương, y phục và các thứ anh lạc quý đẹp, ngồi xe báo như ý, bay xuống giường Thệ Đa Lâm, đảnh lễ cúng dường Phật. Hành lễ xong, lại chắp tay đi nhiễu quanh Như Lai trăm ngàn vòng, rồi đứng qua một phía, dùng các lời kệ ca ngợi công đức của Đấng Thế Tôn. Bấy giờ, Đức Như Lai đưa cánh tay sắc vàng, ngàn muôn phước trang nghiêm, xoa đầu thiện trụ thiên tử, dùng tiếng phạm âm thâm dịu và hòa nhã, nói những lời pháp yếu và thọ cho bồ đề ký. Đức Phật lại bảo rằng: Kinh này tên là Tịnh Nhất Thiết Ác Đạo Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, các ông phải nên cố gắng thọ trì. Thiên Đế, thiện trụ thiên tử và đại chúng vui mừng, một lòng đảnh lễ, tín thọ phụng hành.